quý vị thính giả, âm thanh của chương trình Giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove trở lại với quý vị trong tối nay. Và trong phòng vi âm đã cồi cỏ, đã có cô giáo Linh Bùi cũng như là cô Tammy và một vị khách mời mà cô Linh sẽ giới thiệu trong tối nay. Và trước hết cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng gửi lời chào thân ái đến quý cô.
Cảm ơn chị Minh Phượng. Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn cũng như là đường đời. Và thưa quý vị, chúng tôi tối hôm nay mặc dù trời mưa ở ngoài nhưng mà trong này rất là ấm cúng, phải không chị Minh Phượng?
Và ấm áp mình, nữa.
Dạ,
vừa ấm cúng vừa ấm áp.
Và rất là vui là được trở lại trên Radio Bosa với chị Minh Phượng cũng như là Tammy. Và khách mời của chúng tôi đặc biệt tối hôm nay là cô Lisa Nguyễn. Cô là phụ tá dự án chương trình phòng ngừa Sở Giáo dục hạt Orange County và cô có rất là nhiều kinh nghiệm về ngăn ngừa sự lạm dụng chất cấm, phát triển tinh thần tích cực của thiếu niên cũng như là sự kết hợp trong gia đình và cộng đồng. Và cô có rất là nhiều kinh nghiệm về đề tài tối hôm nay và cô sẽ chia sẻ với chúng ta những cái điều nên biết về tuổi trẻ ngày nay cũng như là những cái hành vi liều lĩnh của các em. Và xin quý vị nhớ gọi vô đài, tại vì tối hôm nay cô sẽ chia sẻ những chi tiết đi sâu về những cái hành vi liều lĩnh mà đôi khi phụ huynh phải đang gặp về với con em của chúng ta, chẳng hạn như là về các những cái chi tiết về thuốc lá điện tử hoặc là về cần sa, ma túy, ví dụ như vậy. Cho nên cô sẽ chia sẻ những chi tiết này từng chi tiết một với quý vị tối hôm nay. Và xin quý vị nhớ gọi vô đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là cô Lisa Nguyễn. Và trước khi đặt câu hỏi với Lisa thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ. Và một lần nữa Minh Phượng gửi lời chào hai cô cùng với lại vị khách mời. Và thưa quý vị, các đường dây điện thoại chúng tôi cũng xin được mở ra để song song quý vị vừa nghe cô Lisa Nguyễn trình bày về cái đề tài rất là có ích cho giúp cho con em của chúng ta. Và quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào 7144182122, 2123 cũng như 2125. Thưa quý vị, khi có điện thoại thì Minh Phượng xin được tiếp ngay cùng với ban kỹ thuật nhà cô Linh. Và bây giờ thì Minh Phượng xin phép trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là chi tiết tối hôm nay rất là quan trọng, tại vì cô Lisa Nguyễn đó là đến với chúng ta ở chương trình của Orange County Department of Education, có nghĩa là ở Sở Giáo dục hạt Orange. Thưa quý vị, thì tối hôm nay cô sẽ chia sẻ những cái chi tiết về những cái thanh thiếu niên với những hành vi liều lĩnh, chẳng hạn như là về những cái thuốc lá điện tử gọi là vaping hoặc là e-cigarette, hoặc là những cái chi tiết về thuốc bán theo toa cũng như là về cái thuốc rất là nặng, có nghĩa là thuốc gọi là fentanyl hay là những cái thuốc toa của bác sĩ, là những cái chi tiết này rất là quan trọng đối với con em của chúng ta, hay là về vấn đề bạch phiến, những cái chi tiết này thì chúng ta nên cần biết để mà mình còn phòng ngừa là prevention đó, phải không thưa quý vị? Phòng ngừa để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Lisa là trong những cái lần mà chúng ta thảo luận về cái việc sử dụng thuốc lá điện tử đó, hay là thuốc hít đó, và thuốc có cái toa của bác sĩ đó, có điều gì mới cần cập nhật trong cái đề tài này không? Thì tại vì cô Lisa hiểu tiếng Việt và nhưng mà cô sẽ trình bày những chi tiết này bằng tiếng Anh để cho Tammy có thể thông dịch lại cho quý thính giả nghe. Thì cái câu hỏi đầu tiên là trong những lần trước trên đài Radio Bosa thì chúng ta cũng thảo luận về cái việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng như là thuốc có toa của bác sĩ. Thì có điều gì mới nhất mà có thể Lisa cập nhật trong cái đề tài này không?
Yes, so let's start by talking about vaping and e-cigarettes.
Continue. Did you, Lisa?
So over the last couple of years, e-cigarettes have changed a great deal. The old styles of vape pens are mostly gone. After that came the pod-style vaping devices like Juul and Swarin, which look like a USB flash drive or other school supplies. The most popular vaping device among youth are called disposable vapes. Some of the popular brands are Elf Bar or Flume, which look like AirPod cases that have a mouthpiece. So when you think of these brands, think of it like how we have lots of cigarettes, and lots of cigarettes have a variety of brands. So just like these vaping devices, they have a variety of brands.
Thì theo cô, đầu tiên là cô sẽ thảo luận về các loại thuốc lá điện tử, vaping, thường thường mình hay gọi là vaping hay là e-cigarette. Thì trong những năm vừa qua, thuốc lá điện tử đã được thay đổi rất là nhiều. Các dạng vape như là cái thuốc lá điện tử mà như cái bút chì cũ và bây giờ nó đã dần biến mất, thì thay vào đó là các loại dụng cụ vaping hay là mình kêu là thuốc hít, thuốc hút, theo dạng nó gọi, thường thường nó hay gọi là pods. Pod là cái đồ để mà đựng thuốc cho các em hút, nên thí dụ nước hay là cái chất nước hay là cái chất khô để mình bỏ vô cái đó để cho các em hút. Thì thường thường họ có cái tên chính là gọi là Juul, mình đọc như là những cái đồ trang sức của mình, Juul. Và Swarin cũng hình dáng như là một cái dạng USB, là cái loại mà mình giữ trữ tài liệu của mình, nó nhìn giống y chang như cái flash drive hay là cái USB của mình, nhưng mà không phải là những cái dữ liệu tài liệu. Và hay là các đồ dùng học tập, nhưng mà những loại vape thông dụng nhất với thanh thiếu niên bây giờ là các loại disposable, có nghĩa là mình dùng một lần là mình quăng đi, mình không sử dụng lại lần thứ hai. Và một vài hiệu và nổi tiếng với các em bây giờ là Elf Bar hay là Flume, thì nó nhìn khác với cái vỏ của cái AirPod như là cái ống hút như trước. Và một mấy cái thí dụ bây giờ mình tưởng tượng những cái thuốc lá điện tử bây giờ giống y như những cái nhãn hiệu mà hồi đó mấy bác mà hút, mà mình có những cái nhãn hiệu khác nhau, nhưng mà bây giờ thì thay vào cái thuốc lá đó là những cái thuốc lá điện tử, thì nó cũng có nhiều nhãn hiệu khác nhau như vậy.
And these devices usually come in sweet flavors, which make them very appealing to youth. However, these artificial flavors can release very harmful chemicals when they're heated and inhaled.
Và cũng như vì những cái dụng cụ này nó chứa những cái chất có vị rất là ngọt, nên các em rất là thích, và nhất là các em thanh thiếu niên rất là ưa chuộng những cái loại thuốc điện tử này. Nhưng mà những cái hóa chất nhân tạo này mà khi mà được làm nóng lên á, thì khi mà các em hít vào, nó sẽ tạo ra một cái hóa chất rất là độc hại cho các em.
The most important thing to know about these new devices is that nicotine levels are incredibly high, which makes them as addictive as cigarettes, especially for a young person. The nicotine can also affect their brain development and make it more difficult to concentrate and do well in school. It can be difficult to tell if a young person is vaping because they will not appear to be high from the nicotine. You're more likely to notice the signs of nicotine addiction, which usually appear when someone has not used their vape in a while and their brain is craving more nicotine. So these signs can include being irritable, moody, seeming anxious, restless, or having a lot of trouble concentrating. So while some of these signs are very common among most teens, you'll want to look for significant changes or seeing if these symptoms become worse.
Và một điều quan trọng nhất mà cần biết về các dụng cụ mới này là thành phần nicotine, có nghĩa là cái chất hóa học, nó rất cao và nó dễ làm cho người hút, đặc biệt là thanh thiếu niên, dễ bị nghiện vì các em dễ bị nghiện như là thuốc lá mà mình có hồi xưa. Và chất nicotine nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của các em, vì não bộ các em đang phát triển, và có thể gây khó tập trung và ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập của các em ở trường. Và hơn nữa là thật khó để quý vị biết được thanh thiếu niên có dùng vape, vape có nghĩa là hít hay không, vì các em sẽ không có những cái hiệu những cái biểu hiện giống như là bị phê thuốc từ chất nicotine, ngoại trừ trong một khoảng thời gian gian não các em thèm thuốc. Vì không có vape thì quý vị mới nhận thấy được các biểu hiện nghiện chất nicotine như là các em cao có, ủ rũ và có vẻ bồn chồn hay là thao thức hoặc thiếu sự tập trung. Thì đó là những cái dấu hiệu mà mình thấy là các em thèm thuốc. Dù các dấu hiệu này thường thấy ở đa số các em thanh thiếu niên, quý vị cũng nên để tâm tới các sự thay đổi đáng kể hoặc chú ý xem các triệu chứng có nặng hơn hay không.
So if your child need help quit smoking or vaping, the Orange County Healthcare Agency has a free program called New Lung, which offers services in English, Vietnamese, and other languages. You can call 866-NEW-LUNG for private counseling over the phone or on Zoom, or go to 1-866-NEW-LUNG.com to get resources, including a podcast with tips for quitting.
Và nếu mà quý vị thấy con em mình có triệu chứng nghiện thuốc và muốn cho các em cai thuốc mà hút hay là vape, có nghĩa là các em hít vô những cái dùng những cái thuốc lá điện tử đó, thì quý vị cũng có thể gọi cho cái trung tâm mà giúp cho các em cai nghiện để mà họ có thể giúp cho tư vấn cho các em. Quý vị có thể nói riêng qua điện thoại hay là qua Zoom, và quý vị liên lạc bằng số là 866 New Lung, có nghĩa là 866-639-5864, hoặc là để nhận các nguồn hỗ trợ gồm cả chương trình phát thanh, mình thường thường mình gọi là podcast, các chương trình phát thanh với các hướng dẫn cai thuốc. Hoặc là quý vị có thể đến trang mạng của cái nơi này là 1866newlung.com. Cái chữ New Lung có nghĩa là lá phổi mới. Thì quý vị thêm mình biết là những chi tiết này nó hơi dài dòng, cho nên nếu quý vị cần kỹ hơn thì có thể ngày mai gọi cho văn phòng, thì thêm mình với chị Linh có thể đưa cái địa chỉ rõ ràng hơn.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều, và cảm ơn Lisa đã chia sẻ những chi tiết quan trọng này với quý thính giả đang nghe trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Thì vừa rồi Tammy cũng như là cô Lisa là một người vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay đã chia sẻ với chúng ta những cái chi tiết về cái sự gọi là cái sự độc hại ha thưa quý vị của thuốc lá điện tử, gọi là vaping hoặc là e-cigarette. Đó là một cái sự cái chất ở trong cái e-cigarette đó hay là cái vaping đó, làm cho rất là hại cho cái cơ thể của con em của chúng ta hay là của chúng ta. Cho nên cô đang chia sẻ những cái chi tiết quan trọng này với lại quý thính giả. Nếu mà quý vị có những cái thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để cho cô có thể trả lời những câu hỏi của quý vị về thanh thiếu niên với lại những cái hành vi liều lĩnh này, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, số điện thoại của đài là 714-418-2122 hay là 418-2123 và 418-2125. Xin quý vị có thể bất cứ lúc nào gọi vô đài qua các số điện thoại này. Minh Phượng sẽ chuyển đến cho các quý cô.
Nghe cô, chị Minh Phượng thấy không? Nghe cô Lisa vừa chia sẻ là những cái thuốc lá điện tử này cũng rất là độc hại cho chúng ta. Nhưng mà không những đó mà cũng là có những cái chất là nghiện, cũng đôi khi còn hơn là những cái thuốc lá thường, đúng không? Phải cô Lisa? It's like it's very addicting, mm-hmm, right? Mm-hmm. And the nicotine in there could be very high.
Yeah,
you know, we don't know what's in there,
yeah,
right?
Yeah, don't worry, because you know it has the sweet flavors,
right?
So they're ingesting more,
right,
than you know a potential cigarette,
right? Right. Còn giống như cô vừa nói đó là những cái thuốc lá điện tử này đôi khi nó làm nó có những cái chất mà ngọt đó thưa quý vị, nó ngọt ngọt thì đôi khi con em của chúng ta đâu biết là con em của chúng ta hút những cái đó là bao nhiêu đâu. Đôi khi những cái chất nicotine đó nó còn nhiều hơn là cái thuốc lá điếu thuốc lá thường nữa thưa quý vị. Cho nên cô đang giải thích những chi tiết quan trọng này thì xin quý vị nhớ gọi vô đài. Và trong khi chờ đợi câu hỏi của quý vị thì Linh xin đặt câu hỏi kế tiếp là khi mà anh Stephen Lambert có lên đó, trên đài radio đó, thì anh cũng chia sẻ về cái chi tiết về thuốc bán theo toa hoặc là fentanyl. Thì nếu được thì Lisa có thể chia sẻ những cái thông tin cập nhật nào về thuốc bán theo toa, lại gọi là prescription drugs and fentanyl.
Yeah, Doug. So let's talk about fentanyl. So as Stephen mentioned last time, many people across California and the United States are dying from this powerful drug. It is an opioid pain reliever that is normally used in hospitals during surgery and for severe pain. And it is usually very safe when used under medical supervision.
Và bây giờ mình sẽ chia sẻ về thuốc nó độc hại fentanyl. Thì như hôm trước anh Steven đã nói lần trước thì nhiều người đã bị chết tại Cali cũng như tiểu bang cũng như ở Hoa Kỳ vì thuốc fentanyl. Đây là loại thuốc thuộc nhóm gọi là opioid, có nghĩa là những cái thuốc mà nặng về giảm đau, thường được sử dụng khi mình làm phẫu thuật trong bệnh viện và những trường hợp đau nghiêm trọng. Thì thường thì thuốc này rất là an toàn khi sử dụng dưới sự giám sát của các bác sĩ.
So however, criminal organizations have figured out how to make their own fentanyl very cheaply, and they're mixing it into illegal drugs like cocaine and heroin. More importantly, they're pressing fentanyl powder into fake prescription pills that look like real medication, making it hard for people to tell the real one from the fake one. So people are getting these pills from their friends, from drug dealers on social media like Snapchat, TikTok, Instagram, fake pharmacies online. They often have no idea that these fake pills exist, and they believe that they're getting real, genuine medication. But because it's so powerful, fentanyl can cause an opioid overdose, which stops their breathing and sadly has led to many deaths.
Cũng như mình chia sẻ lúc đầu, thuốc này có thể là rất là an toàn khi được giám sát trong nhà thương với những bác sĩ. Nhưng mà các tổ chức tội phạm đã tìm ra cách sản xuất fentanyl với giá rất rẻ và đã trộn các loại thuốc bất hợp pháp như là cocaine hay là heroin làm vào những cái loại bạch phiến, á phiện. Điều đáng sợ hơn là họ nén một bột fentanyl thành những cái viên thuốc trông giống như là thuốc thật, cho nên người sử dụng có được những cái viên thuốc này qua bạn bè, những người bán thuốc trên mạng hoặc là qua các trang mạng xã hội như là Snapchat, TikTok hay Instagram, và các em mua những cái này trên mạng thì những người này không biết là cái thuốc giả và cứ tin rằng họ đang dùng thuốc thật. Vì fentanyl nó rất mạnh nên có thể gây ra tình trạng quá liều, làm ngưng thở và điều đáng buồn là làm cho rất là nhiều em cũng như nhiều người bị thiệt là mạng vì cái thuốc này.
Cái thuốc này nguy hiểm quá ha, thưa quý vị. Rất là nguy hiểm.
Yeah. And this year, we're starting to see some good news. Recently, there has been a small drop in the number of deaths caused by fentanyl in Orange County. This shows that we're making a little bit of progress to fight this big problem, but there's still a long way to go. We need to continue educating our friends and neighbors to reduce deaths further. So to help explain why fake fentanyl pills are so dangerous, let's talk about chocolate chip cookies. So when we are making a chocolate chip cookie batter, when you're baking them, you don't know how many chocolate chips you're going to get in each cookie.
Mm-hmm.
It's the same thing with fake fentanyl pills. They're making them in a huge batch, and when they're pressing these pills, we do not know how much is in each pill. So one pill could be very lethal, very dangerous, mm-hmm. and have a deadly amount. So this is why it makes them very risky, because people don't know how much they're taking and it could be very fatal.
Mm-hmm. And people are making this illegally.
Yes.
And so that's the dangerous part, right?
Yes. Mm-hmm. So even with some progress, it's important to keep focusing on this issue. So we need to stay aware and keep teaching the people about the risks.
Và cũng như để quý vị hiểu thêm về các và năm nay số người thiệt mạng do ngộ độc fentanyl đã thuyên giảm tại hạt Orange của mình, một tin thật là đáng mừng. Điều này cho thấy chúng ta đã có tiến triển trong việc bài trừ fentanyl. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên, chúng ta nên tiếp tục hướng dẫn bạn bè và hàng xóm về sự tác hại của fentanyl để giảm đi con số thiệt mạng hơn nữa. Thì để quý vị hiểu rõ thêm về cái tác hại của viên thuốc fentanyl nhân tạo, thì mình cứ tưởng tượng mình làm một cái bánh cookie mà trong đó có những cái viên chocolate, viên sô-cô-la trong đó. Và khi mà mình làm bánh, mình bỏ vào những cái viên sô-cô-la nhỏ trong đó, mình không biết là cái bao nhiêu cái viên sô-cô-la mình khi mình ép vào cái bánh thì số lượng nó chứa là được bao nhiêu. Thì những cái viên thuốc này cũng như vậy, khi mà họ biến chế những viên thuốc này, họ ép những cái viên fentanyl vô trong một cái viên thuốc, thì mình không biết cái số lượng nó bỏ vô là bao nhiêu, thì cái số lượng đó có thể là rất là nguy hiểm và có thể là thiệt mạng cho cái người sử dụng nó. Mình không có thể lường được họ cái chứa lượng cái fentanyl khó lường đủ để mà có thể gây chết người hay không. Cho vậy việc sử dụng fentanyl thật sự rất là mạo hiểm, vì chúng ta không tránh được rủi ro có thể bị thiệt mạng khi mình sử dụng những viên thuốc mà có chứa chất fentanyl này. Và mặc dù có khả quan, nhưng mà chúng ta luôn cần cảnh giác với vấn đề này, phải luôn sẵn sàng đối phó và hướng dẫn mọi người về những rủi ro của cái viên độc hại fentanyl này.
Okay, so thank you, Tammy. We know, like you just mentioned, that a small amount of fentanyl can be very fatal, can be very lethal.
Mm-hmm.
So what are some medication out there that we should be looking for? So những cái loại thuốc nào mà chúng ta nên đề phòng?
So fentanyl is the number one right now. There's Adderall.
Mm-hmm.
There is also Xanax,
mm-hmm.
and there is also other. So fentanyl is the opioid, the pain reliever. Mm-hmm. So Adderall, Xanax. So first, I want to emphasize that what I'm talking about tonight is illicit fentanyl. So this is the stuff that is being manufactured illegally by criminal organizations,
mm-hmm.
and they're mixed into street drugs and they're fake pills.
Mm-hmm.
If you or your family members has been prescribed fentanyl or pain relief, and you're given fentanyl in the hospital, that is entirely different.
Mm-hmm.
So you don't have to worry about taking fentanyl if you buy your medications from a trusted pharmacy.
Mm-hmm.
Và ngoài fentanyl thì có những loại thuốc khác như Adderall and Xanax, thì cái đó cổ sẽ vô chi tiết hơn. Thì trước tiên cổ muốn cho nhấn mạnh trong cái buổi tối hôm nay là đó là loại thuốc fentanyl bất hợp pháp, được trộn với ma túy và thuốc giả do các tổ chức tội phạm sản xuất. Việc sử dụng fentanyl do bệnh viện hoặc bác sĩ kê toa cho quý vị hoặc người nhà để giảm đau là trường hợp hoàn toàn khác biệt với cái vấn đề của đang thảo luận ngay bây giờ. Quý vị không nên lo lắng về việc lỡ thuốc phải fentanyl nếu mà quý vị mua thuốc theo toa tại các hiệu thuốc mà đáng tin cậy, thì cái đó không phải là cái đề tài mà cô nói hôm nay.
But let's talk about the fake pills. So like I mentioned earlier, the kind of pills that are very imitating, they look just like the real stuff.
Mm-hmm.
So the most common counterfeit pills that include opioid pain relievers like oxycodone or Vicodin, anxiety medications like Xanax, prescription ADHD medications like Adderall. So you may have noticed that what all these three types of medications have in common is that they are the ones that are most commonly misused by young people to get high. And they can be very addictive when it's used in this way.
Và mình nói về các loại thuốc giả và thuốc nhái lại để mà trải cho cái thuốc thông thường của mình. Thì những thuốc giả thông thường gồm các thuốc giảm đau như oxycodone hay là Vicodin, hoặc là thuốc giảm lo âu Xanax và Valium, và cả những thuốc dành cho những cái những cái chứng hiếu động ADHD cần toa bác sĩ như thuốc Adderall. Thì quý vị có thể nhận thấy cái điểm chung của cả ba loại thuốc này là thường bị giới trẻ lạm dụng, mà họ tìm cái cảm giác lâng lâng, và thuốc rất dễ nghiện nếu mà các em lạm dụng những cái loại thuốc này.
So as you may or may not know, there is a nationwide Adderall shortage right now. And I want all the parents out there to know that young people who are feeling pressured to do well in school may have heard that Adderall and Ritalin can help them study and focus.
I've personally heard stories of struggling students who died taking fake Adderall and had, you know, it had fentanyl in it. So even if you don't think your child has tried alcohol or vaping or other drugs, they need to know that these fake pills are everywhere and it's only to take medications that come from trusted pharmacy.
Và không biết quý vị có biết hay không, nhưng mà hiện nay toàn quốc thuốc Adderall đang bị thiếu hụt. Và cô muốn quý vị phụ huynh lưu ý về những cái bạn trẻ mà bị áp lực phải học hành giỏi ở trường. Và không biết các em có biết đến hay không, nhưng mà cái thuốc Adderall và thuốc Ritalin có thể giúp các em tập trung. Và cá nhân cô đã từng nghe kể về những em đã chết vì uống Adderall giả có chứa fentanyl. Vì vậy, ngay cả khi quý vị không nghĩ rằng con mình đã thử qua bia rượu, thuốc lá điện tử hoặc là các loại thuốc cấm khác, các em cần nhận biết rằng những cái viên thuốc giả này có ở khắp mọi nơi. Và các em cần biết là chỉ dùng thuốc mua tại những nhà thuốc tây đáng tin cậy mà thôi.
Dạ, yeah, cảm ơn Tammy cũng như là cô Lisa. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và bây giờ là gần 7 giờ 30 rồi thì chúng ta đã được nghe cô Lisa trình bày về những cái loại thuốc gọi là thuốc lá điện tử cũng như là những cái loại thuốc mà gọi là thuốc là thuốc giả mạo đó thưa quý vị, mà thuốc những cái thuốc này đó mix với lại những cái thuốc như là cần sa hoặc là ma túy trộn vô những cái thuốc này đôi khi cũng có thể làm độc hại hay là có thể làm thiệt mạng cho con em của chúng ta. Cho nên cô đang trình bày những cái chi tiết này trên đài Radio Bosa thì xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại cô Lisa tối hôm nay.
Dạ, tiếp lời của cô Linh. Và thưa quý vị, cô Lisa Nguyễn đã trình bày, đã phổ biến gửi đến quý vị những cái chương trình, những cái chi tiết mà cô đã được học hỏi qua, cô đã có kinh nghiệm và cô đã có nghiên cứu. Tuy nhiên cô vẫn muốn nghe từ chính nơi quý vị nào, phụ huynh nào mà có những con em có biểu hiện một số các điều mà như cô Lisa Nguyễn trình bày, hoặc là quý vị muốn tìm hiểu để phòng ngừa cho con em mình, xin quý vị gọi vào 714-418-2122 hay là 418-2123 hoặc là 418-2125. Khi có quý vị là Minh Phượng xin được tiếp ngay và quý vị đừng có e ngại. Quý vị không cần phải nói tên hay là địa điểm, mà quý vị chỉ cần gọi vào và tham khảo trực tiếp cùng với cô Lisa Nguyễn. 714-418-2122 cùng với quý cô Minh Phượng xin được gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Chị ơi, cô ơi, tôi hả, cái thuốc mà điện tử, thuốc lá điện tử nó có nhiều hình thức quá. Thành ra thí dụ như tôi nghe nói thì tôi cũng hơi sợ sợ, ví dụ như con mình nó xài thì mình không nhận dạng được, vì nó giống như kẹo hay nó giống như cái món đồ nhỏ 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 chứ nó không nhìn dạng. Mà tôi biết tôi đang sợ hai đứa nhỏ nhà tôi nó có, là tại vì bạn bè nó tới chơi có những cái món đồ mà thì hơi kỳ cục, mà tôi có thể nghi ngờ mà muốn tìm hiểu thì có cách nào hay không ha? Mà có những đứa mấy đứa bạn nó tới mà 18 tuổi thì mình đâu có xâm phạm cái đời riêng tư hay là hỏi hay gì được, nhưng mà tôi có cảm tưởng như là tụi nó có trái hình đó, thì có cách nào không để mà nhận dạng được không ạ? Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô. So you heard her questions,
yes,
right?
I heard
but
her
just
questions.
Just basically,
yes.
E-cigarettes come in different forms.
Yes.
So how do we know that is e-cigarettes? And even if we know it, what can we do? What can be done?
So
and
she
especially
brought,
the child or the yeah. person is 18 already.
Yeah. So she brought up a really great point because she said sometimes they come in different shapes and forms that mm-hmm. it's really hard to recognize.
It is.
You know, sometimes they look like snacks. Mm-hmm. Sometimes they look like toys.
Candies, she say.
And candy. Like, mm-hmm. So, you know, they make it so that parents, it's hidden in plain sight. It's hard for them to notice. So as a parent, what I would do is share with this like, you know, if they're suspecting something, we don't accuse them because immediately they're going to be defensive.
Mm-hmm.
We don't accuse them, but we want to educate them and tell them about the dangers.
Mm-hmm.
So we want to give them real life examples of, like, you know, this is what's going to happen. Here are the dangers. This is what's going to happen. And then we can monitor their use. Like, if parents feel comfortable monitoring their social media,
mm-hmm.
anything of that sort, that way be in the background.
So can you also share, you know, for a lot of our parents are listening right now, how would they know that's e-cigarettes or that their child is actually, you know, using e-cigarette or vaping? So does it look like candy? Does it look like, so is there a website that you could share with parents that they can see, you know, as an example, so that way they're aware of how it looks like, so they can, you know, they can make some observation if they happen to see something like that?
There isn't a specific website that has all the products available for view, but vaping products, if they do like a Google search and under images, there's like you know, vaping products that look like candy. They mm-hmm. look like candy. They look like a teddy bear.
Oh.
They look like an apple juice box.
Oh.
They look like a soda can.
Okay.
So the how we can tell is it has that mouthpiece,
uh-huh.
but they can also open it.
Mm-hmm.
So that's how, if they, you know, can disassemble it, they know that this is not a juice box. Mm-hmm. This is not a stuffed animal. This is not a bag of candy.
Mm-hmm. Okay.
Okay.
Or a pen, right?
Yes, or a pen.
Okay.
Để trả lời câu hỏi của chị thì cô nãy chị đưa một cái ý rất là hay, và họ họ thường thường họ chế biến những cái này ra nhiều cái dạng khác nhau để mà lừa phụ huynh, để mà thí dụ các em để trước mặt phụ huynh cũng không nghĩ đó là những cái món đồ mà có thể độc hại đến các em. Thì nó đến nhiều dạng khác nhau, nó qua những cái loại snack, có nghĩa là những thức ăn giải lao, nó qua những cái dạng candy như là gummy bears, nó như hoặc là nó qua những cái hình dạng giống như là những cái đồ chơi của các em. Thì nếu mà chị nghi ngờ con chị có cái vấn đề đó thì trước tiên là mình đừng có, chưa gì mình đã bắt tội em là em làm cái đó, thì các em nó sẽ trở nên phản kháng ngay lập tức là tại sao mình lại nghĩ nó như vậy. Thì cái tốt nhất thì cô đề nghị là chị nên nói chuyện với em và cho em biết cái sự thật về những cái độc hại này, nó sẽ độc, nó có những cái độc hại như thế nào và nó sẽ dẫn đến như thế nào. Thì chị nên đưa những cái thí dụ mà thật sự xảy ra ở ngoài để cho em hiểu rõ về cái sự độc hại của cái những cái loại thuốc này. Hoặc là nếu mà chị có thể có khả năng và được thì chị theo dõi những cái gì mà các em lên mạng, các em sử dụng mạng như thế nào, thì đó cũng là một cách để mình tìm hiểu coi em có đang sử dụng những cái loại đó hay không. Thì chị Linh nói là bây giờ có những cái trang mạng nào mà phụ huynh có thể lên để mà coi những cái hình dạng đó là nhìn như thế nào hay không. Giống như e-cigarette là những thuốc lá điện tử, nhiều khi nó đến giống như là, giống như nãy theo mày có giải thích, giống như cái USB, nhiều khi mình nhìn mình tưởng nó là một cái gì đó các em giữ trữ hồ sơ mà thôi, nhưng mà thật sự nó là một cái thuốc lá. Thì nó đến với dạng candy, kẹo, teddy bear, cũng như nãy cổ nói là kẹo gummy bear đó, hay là cái juice box là cái hộp mà các em uống nước ngọt, hoặc là cái soda can là cái lon nước ngọt. Thì tất cả nó đến với cái dạng mà để nó lừa phụ huynh. Thì để làm sao mình biết đây là những cái đồ mà các em hút, thì quý vị nhìn ở bên trên á, thí dụ cái juice box là cái hộp mà các em cái bình nước ngọt, cái hộp nước ngọt mà các em uống á, ở trên nó có cái khoanh tròn giống như là cái để cái miệng mình có thể để vô hít hay là hút á. Mình nhìn những cái đó mình mở ra thì sẽ thấy là nó trá hình, nhưng mà thật sự khi mình mở ra thì mình sẽ thấy là nó là cái loại thuốc lá, cũng như cái lon soda cũng vậy. Thí dụ ở trên đó thường thường cái lon soda thì mình chỉ để mình ực vô mình uống thôi, đúng không? Nhưng mà nếu quý vị nhìn kỹ trên đó mà thí dụ nó có một cái dạng giống như là cái miệng của mình có thể đút vô hết được, có nghĩa là mình mở ra thì đó là một cái dạng mà các em có thể hút hết được. Thì cái đó là những cái mà cách mình có thể tìm hiểu thêm. Hoặc là quý vị có thể lên trang mạng, thì nó có một cái trang mạng mà quý vị có thể coi hình để mà nó trá hình như thế nào và nó giống những cái sự thật ở ngoài thiệt như thế nào, để quý vị có thể hiểu rõ hơn.
Dạ, cảm ơn Tammy.
Dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ, vâng, cảm ơn câu hỏi của cô.
Dạ, cảm ơn chị. Tiếp nối, chúng tôi xin mời vị thính giả ở trên đường dây điện thoại cũng 418-2122 lên tiếng. Chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello.
Dạ, xin chào cô Minh Phượng và chào quý cô. cái câu hỏi của tôi là sao ở trường không làm drug test đó, cô mấy cô? Tôi không biết cái về luật lệ như thế nào nó đối với lại những trẻ em đó. Nhưng mà nếu làm được cái drug test một năm hai lần đó, thì mình sẽ loại trừ ra được những cái phần tử xấu ở trong cái khung cửa của trường học đó.
Yeah.
Với tôi có một cái ý kiến về vấn đề mà dùng vì cái ma túy với gì. Hồi đó tôi cũng có học high school đó. Thì cái như ở Việt Nam mình biết cái vụ mà phải chọn bạn mà chơi đó. Cái đó nó quan trọng lắm. Hồi đó cũng có nhiều đứa nó offer tôi free mấy cái này cái nọ đó. Nhưng mà mình nhất quyết là mình không dùng là mình không dùng.
Dạ.
Với bạn bè của mình là cái yếu tố rất là quan trọng để mình học cho xong rồi mình move up. Dạ. Dạ. Cô chuyển cái câu hỏi về cái vụ rất tết.
Dạ, dạ. Cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. So the question, well, you heard our parent calling in, like, is there a way that the school can offer drug tests to the students?
That is something that is dependent on the districts. But, you know, having worked at a school district before, that is not something that school district can do. That is out of their reach.
Mm-hmm.
It's an invasion of privacy. And it is, you know, with youth, is with minors, and that requires parental consent. So there's a lot of layers
right
to that question.
But what if a parent suspect that their child is not feeling well and there might be something going on, right? Is there a way for parents to take that child to see a doctor,
yes,
a family doctor,
family doctor.
Ask for a drug test?
Yes, absolutely. So they can go to the family doctor, mm-hmm. their pediatrician,
right.
But that is not something that a school can provide.
Mm-hmm, mm-hmm. But as parents, we are able to do that.
If we have
that feeling, wait, my child is not feeling well. He sleep all day.
Yeah.
He's missing a lot of school. There has to be other reason, but sometimes, you know, parents suspect certain things, and it's best to take the child to see the doctor to find out what's going on, and a possibility to ask for, parents can ask for a drug test from the doctor.
Yes,
right?
The parents can ask for a drug test from the doctor or pediatrician. The school doesn't have the capacity to provide that kind of service.
Okay. Để trả lời câu hỏi của anh về việc mà nhà trường phải cho các em thử coi các em có sử dụng ma túy hay không, thì cổ nói còn tùy thuộc vào học khu, nhưng theo cổ biết với kinh nghiệm đã từng làm cho học khu, thì học khu không có khả năng cũng như không có quyền để mà cho các em thử. Tại vì thứ nhất là các em ở dưới tuổi với sự quan sát của phụ huynh, và khi mình muốn cho các em thử như vậy thì phải qua cái sự đồng ý của phụ huynh. Tại vì nếu mà tự nhiên mà làm như vậy thì mình sẽ xâm phạm quyền riêng tư của các em, và phụ huynh chưa chắc là đã cho phép để làm chuyện đó. Cho nên nếu phụ huynh cảm thấy các em có vấn đề hoặc là nghi ngờ là con em mình sử dụng thuốc, thì mình nên đưa đến bác sĩ để mà thăm dò xem thật sự em bị những chứng bệnh nào. Thì chị Linh cũng đưa ý kiến là thí dụ mình thấy sao con mình ngủ quá nhiều và con mình không được khỏe, thì nên đưa đến người bác sĩ gia đình để mà họ chẩn đoán cho chính xác là con mình thật sự bệnh gì. Và chính người bác sĩ đó cũng có thể cho các em cái drug test, coi em thử coi em có sử dụng bạch phiến hay là a phiện hay là những cái thuốc cấm hay không. Chứ nhà trường học khu cũng không có quyền để mà tự dưng mà đưa các em đi test cái drug đó, tại vì chưa chắc là phụ huynh của các em đã đồng ý cái điều đó, tại vì đó là quyền xâm phạm riêng tư của các em học sinh.
Yeah. Cảm ơn Tammy. Và
nhưng mà cái đó nhưng mà cái đó mình làm cái luật đó là muốn vô học nó là phải drug free.
Dạ, dạ.
Nó mình làm cái luật chứ đâu có phải là mình kêu người ta đến voluntary giống như cho trong cơ công sở cũng vậy.
Dạ, cái luật đó thì học khu đâu có thể nào đưa ra cái luật đó được, thưa anh. Dạ.
Mình phải ngăn ngừa thuốc thì ke ma túy chỉ có cách đó thôi, chứ còn mình cứ bắt ở phía dưới đâu, rồi mình ngăn chặn ngay từ ở ngoài.
Dạ.
Chẳng có đứa nào nó vô được.
Dạ. Và giống như là Linh chia sẻ đó, khi mà mình cảm thấy mà con em mình có những cái gì mà không được bình thường, chẳng hạn như Linh cho ví dụ đó là đi học không có chuyên cần, hay là vì có một cái gì đó mà mình thấy con mình không có ổn đó, thì mình cũng có thể là phụ huynh, mình cũng có thể mang con em mình đi bác sĩ để cho bác sĩ chẩn đoán nha. Và cảm ơn lời chia sẻ của anh. Và Linh nghĩ là anh vừa chia sẻ là không biết là tiếng Việt của Linh không dành, nhưng mà anh nói là cái quan trọng nhất là con em của chúng ta chọn những người bạn bè mà con em mình chơi nữa. Rất là quan trọng là chúng ta nên biết những người phụ huynh của con em của cái người bạn của con của mình. Và tiếng Việt nói sao hả chị Minh Phượng ha? Người ta nói là gần mực thì
đen, gần đèn thì sáng.
Dạ. 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 Linh rất là đồng ý với anh là rất là quan trọng là mình chọn bạn chơi. Và Linh cũng cho ví dụ đó là hồi Linh còn là một sinh viên trên đại học cũng vậy, cũng có những bạn bè thì rất là ham chơi. Thưa quý vị cũng như là chị Minh Phượng, mà khi mà người bạn mình mà dụ mình đi chơi đó, hôm nay trên đại học mà thưa quý vị, nhiều người giáo sư họ không có take attendance, họ không có tính cái điểm mà đi học đó, cho nên đôi khi có những bạn bè dụ mình là thôi nghỉ một hôm đi, không có sao đâu. Rồi một hôm nó thành hai hôm nó sẽ thành ba hôm. Lúc đó cái bắt đầu khi mà học đại học nó đôi khi cái điểm của mình nó cũng đi xuống nữa. Cho nên anh nói rất là đúng là chọn bạn mà chơi. Và ông bà các bác của chúng ta có một cái câu giống như chị Minh Phượng vừa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì phải mình phải cố gắng làm sao có những cái người bạn mà biết cách cư xử và biết cách có những cái mục tiêu giống như con em của chúng ta, thì các em có một cái tương lai nó được sáng đẹp hơn. Dạ.
Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn thính giả.
Dạ. Thì chúng ta còn khoảng 10 mấy phút nữa, nhưng mà Tammy với Linh có một cái thông báo rất là quan trọng. Chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút để chia sẻ với quý vị cái buổi gọi là Roadmap to Success, một ngày buổi hội thảo về những cái chi tiết về giúp cho quý vị cũng như là con em quý vị tìm hiểu thêm về hướng về đại học, một con đường cho nó được, một con đường về đại học cho nó được tươi sáng hơn. Thì tí nữa Tammy sẽ chia sẻ thêm với chúng ta về cái phần đó. Nhưng mà còn lại khoảng 10 phút thì Linh muốn hỏi cô Lisa là tại sao con em của chúng ta lại gặp phải vô những cái hành vi liều lĩnh như thế này. So we only have about 10 minutes left. Mm-hmm. So I want to ask you real quick in regards to why do our children engage in these risky behavior like drug use?
So one of the reason is seeing someone else do it or getting pressured by others. Sometimes it's an older sibling or a relative, their friend or a classmate, even seeing celebrities or people that are very influential on social media, like Instagram, TikTok, can influence their decisions. So another reason is also boredom. So during the teen years especially, their developing brain pushes them to look for new and interesting experiences. And the danger can seem exciting to them, like the risky behavior is very exciting to them.
Theo cô thì lý do thứ nhất là các em trông thấy ai đó sử dụng chất cấm hoặc bị họ áp lực để sử dụng. Thì nhiều khi do anh chị lớn trong nhà, anh chị họ hàng, bạn bè hoặc là những bạn cùng trang lứa hoặc là cùng lớp học. Thì ngay cả các em nhìn thấy những người danh tiếng hay là những người trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok, họ cũng ảnh hưởng đến quyết định của các em. Và một lý do khác là có thể là vì sự nhàm chán của các em, đặc biệt là những em ở tuổi vị thành niên, trí óc đang phát triển thúc đẩy các em muốn tìm tòi những cái kinh nghiệm mới lạ và nguy hiểm, có vẻ mang lại sự hào hứng cho các em, cho nên các em thích làm những cái hành vi liều lĩnh đó.
Is there another? Can you provide another two more reasons why our kids are engaging in risky behaviors?
Yeah, so teens are dealing with these new feelings, stressful situations, and they're not sure what to do with them. So they might be anxious, they might be depressed, and they turn to drugs and risky behaviors to make them feel better. But they don't have the accurate information about the risks that this pose. So their friends may tell them, like, you know, taking pills is no big deal. Or they think that that guy got hurt because he wasn't careful. So that's not going to happen to me.
Và cái lý do khác là có thể là các em ở trong cái cảnh ngộ căng thẳng và có nhiều cảm xúc mới lạ khiến các em không hiểu rõ và cần phải làm cái gì. Các em có thể sẽ đến tìm những chất cấm hoặc là những hành vi liều lĩnh, mạo hiểm để giúp em thấy dễ chịu hơn. Và cuối cùng là các em không hiểu chính xác về các sự nguy hiểm đó. Thì bạn bè hay nói với các em là ồ, dùng thuốc này chắc không sao đâu. Hoặc là em có thể nghĩ là ơ, tại cái đứa kia nó không có cẩn thận cho nên nó bị thương. Còn mình thì sẽ không có bị gì đâu.
Dạ, cảm ơn Tammy. Nếu được thì cô Lisa có thể chia sẻ những cái biểu hiện thường thấy nào mà cần để ý nhằm biết cho con em mình đang sử dụng rượu hoặc là ma túy. So can you share what are some common signs to notice in our children who may be experimenting with alcohol and drug use?
Yeah. So you know your child best and you know what is normal for them. So be sure to keep an eye out for changes in their appearance, their behavior, check their rooms occasionally for anything suspicious.
And physical changes to look for?
Yeah, so some physical changes to look for, if they're constantly tired or there's major changes in their sleeping habits, they're no longer caring about their hygiene or their appearance, they have major weight gain or weight loss, pain medication can make the pupil of the eye very small, can cause constipation and nausea. And some behaviors is like they're skipping school or they're failing. Suddenly have a different change of friends and their favorite activities are no longer their favorites. They're arguing often, they're lying, they're avoiding communication, and they're very agitated, depressed, anxious, or they're just asking for more money for questionable reasons, or just you're missing money or valuables.
Ok, thì theo cổ biết là quý vị hiểu con của mình rõ nhất, cho nên mình để ý những cái thay đổi về hành vi cũng như hình dung của hình dạng của các em, và thường xuyên kiểm tra phòng các em để coi có gì đáng nghi ngờ hay không. Thì về cái phần mà hình dung bên ngoài thì thường thường các em có vẻ mệt mỏi và giờ giấc ngủ nghỉ thì thay đổi nhiều, không chăm sóc vệ sinh cá nhân, và hình dung của mình sụt cân hoặc tăng cân cân đáng kể và không biết lý do tại sao. Thuốc giảm đau cho con ngươi trong mắt nhỏ lại và có thể bị bón hoặc là buồn nôn. Đó là những cái dấu hiệu bên ngoài. Còn những hành vi của các em thì thường thường các em sẽ bỏ học, hoặc là điểm hạng các em đang cao tự nhiên bị sụt, và đột nhiên đổi bạn, và những sinh hoạt mình ưa thích thì không còn ưa thích như trước nữa, và hay cãi cọ và bắt đầu nói láo và tránh né giao tiếp với những người khác cũng như phụ huynh. Và có những thay đổi về tâm trạng như bối rối, u sầu hay là lo âu. Và thường thường các em tự nhiên đang có nhiều tiền, trong mình nghi ngờ tại sao đang có tiền, hoặc là chính phụ huynh bị mất tiền, hay là đồ vật quý giá trong nhà tự nhiên đâu nó biến đâu mất. Thì đây là những cái mà mình nên xem xét con mình để mình biết cái sự thay đổi.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp là nếu được thì Lisa có thể có lời khuyên nào cho phụ huynh để ngăn ngừa cái nạn thiếu niên dùng rượu hoặc là những cái chất cấm. So what advice do you have for families in preventing young people from using drugs or alcohol?
So family involvement is very crucial. I would offer a few important tips for parents to support their teens in making positive and healthy choices. So the most important thing is communication. Be there for your child. Support their interests, activities, talk and listen to them about how their lives are going. Be very clear that you disapprove of underage drinking and drug use, and regularly discuss the risk of drugs and alcohol use. You can also bring up the topic using like everyday moments, like seeing a character smoking in a TV show or seeing an alcohol advertisement on the freeway or mentioning what you've heard on the show. So when they're teenagers, it's okay to specifically discuss prescription drugs in that they can be as dangerous as illegal drugs. Any drug, legal or not, can affect their developing brain and body, especially when they're very young. So let them know that drug dealers are selling them fake pills with fentanyl, and they should never take pills that weren't prescribed to them by a doctor.
Sự tham gia của phụ huynh và gia đình rất là quan trọng, cho nên cô muốn chia sẻ với phụ huynh vài điều quan trọng để hỗ trợ cho con em ở trong nhà để sự lựa chọn lành mạnh và tích cực hơn. Thì cái điều quan trọng nhất là chia sẻ là quan trọng nhất, sẵn sàng chia sẻ với con, hỗ trợ sở thích và sinh hoạt của con, và trò chuyện cũng như lắng nghe con nói về những cái diễn tiến trong đời sống của các em. Tỏ rõ thái độ không chấp thuận hoặc là không chấp nhận việc trẻ em vị thành niên uống rượu và sử dụng chất cấm, thường xuyên thảo luận về những nguy cơ của việc sử dụng chất cấm cũng như uống rượu. Hằng ngày, nhiều lúc phụ huynh cũng có thể nêu ra những đề tài này để có thể giúp cho các em hiểu rõ hơn. Thí dụ mình nhìn thấy một cái nhân vật nào đó trên TV đang hút thuốc, hay là thấy một cái quảng cáo rượu dọc theo xe mà mình khi mình chở các em đi, thì đây là những cái dịp tốt để mình có thể cho các em biết về cái suy nghĩ của mình cũng như cái sự nguy hiểm nếu các em sử dụng những chất này. Và khi các em đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên, phụ huynh có thể đặc biệt thảo luận với các em về cái việc sử dụng thuốc có toa và cái tầm nguy hiểm như thuốc bất hợp pháp. Bất cứ thuốc nào dù hợp pháp hay không hợp đều ảnh hưởng đến cái việc phát triển khối óc cũng như cơ thể của các em, đặc biệt là những cái thuốc mà có chứa chất fentanyl. Đặc biệt là các em khi còn trẻ thì mình nên nói những cái nguy cơ này để cho các em hiểu rõ hơn, và dạy các em biết những người buôn thuốc phi pháp bán các viên thuốc giả nhiễm chất fentanyl. Các em nên tuyệt đối không dùng những viên thuốc không có bác sĩ kê toa cho chính mình.
Và câu hỏi cuối cùng Linh xin đặt với cô Lisa là những cái nguồn hỗ trợ nào trong cộng đồng có thể giúp cho học sinh và gia đình? Last question for you, Lisa. What resources do we have within the community to support our students and their families?
Thank you, Lynn. So I would encourage parents to connect with their parent support program at their local school district, such as a parent and community outreach team at the Garden Grove Unified School District.
That is us.
The Boys and Girls Club of Garden Grove operates the Family and Youth Outreach Program, also FYOP, which is a counseling service that works alongside with juvenile investigators. FYOP has therapists who provide drug counseling, teen parenting, juvenile offender education, family counseling, and more. Some other resources that I've mentioned, so New Long was one of them. And then on top of that, we have OC Links. It is 855-OC-LINKS. And then the CASA Youth Shelter also supports youth in crisis. And their telephone number is 562-594-6825. And Western Youth Services, their telephone number is 714-704-5900.
Và cũng mong phụ huynh hãy tìm đến những chương trình hỗ trợ phụ huynh ở trong vùng của mình, như học khu Garden Grove có ban giao tế cộng đồng, là cái nơi mà Tammy với chị Linh hiện đang làm việc bây giờ tại học khu Garden Grove, và các câu lạc bộ thanh thiếu niên Garden Grove điều hành các chương trình tiếp cận thanh thiếu niên, gọi là FYOP, là một dịch vụ tư vấn hỗ trợ song hành với các thám tử cho thanh thiếu niên. Thì FYOP có chuyên viên trị liệu cung cấp cũng như hướng dẫn về ma túy và cha mẹ trong tuổi thanh thiếu niên, giáo dục thiếu niên phạm pháp, tư vấn gia đình và thêm các chương trình khác nữa. Thì ngoài cái 1866 New Lân, mình còn có một cái đường dẫn gọi là OC Links, thì nó là 855-625-4657. Một cái này là CASA Youth Shelter, là trung tâm hỗ trợ thiếu niên, cũng hỗ trợ các em thiếu niên gặp rắc rối, thì quý vị cũng có thể gọi là 562-594-6825. Và dịch vụ thiếu niên miền Tây Western Youth Services là 714-704-5900. Tammy nói, biết là Tammy đọc rất là nhanh, cho nên quý vị cần những số này thì ngày mai gọi cho Tammy với chị Linh.
Yeah. Cảm ơn Lisa rất là nhiều đã đến với chương trình. Thank you so much, Lisa, for being here and sharing with our listening audience all this important information. And thank you to our parents out there for calling in, right? These are really important questions. Cảm ơn Tammy đã chia sẻ những chi tiết này bằng tiếng Việt cho quý thính giả đang nghe trên đài để hiểu thêm những cái chi tiết quan trọng này để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Và chúng ta còn khoảng 5 phút nữa thì học khu Garden Grove kính mời quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh nào mà đang học lớp 6 tới lớp 12 và tham dự cái buổi gọi là Roadmap to Success. Thì Tammy, mời Tammy chia sẻ những chi tiết quan trọng này với lại quý thính giả đang nghe trên đài.
Bộ học khu Garden Grove xin kính mời quý vị từ lớp 6 đến 12 đến tham dự buổi. Mình đó là chuẩn bị lên đại học cũng như đường hướng dẫn đến thành công. Thì đây là một cái buổi để các em cập nhật về tuyển sinh các trường CSU, UC, Đại học Tư, tài trợ học vấn, học bổng, thông tin về đạo lực AB540, tuyển lựa cầu thủ cho các môn thể thao và những phương cách để nộp đơn vào đại học. Thì thêm vào đó thì có các cựu học sinh của GUSD cũng có mặt để mà chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như làm sao các em có thể thành công ghi danh vào đại học. Thì buổi hội thảo đó gồm 3 buổi hội thảo là từ 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi, 4 giờ rưỡi và 5:40 tới 6:30 và 6:40 tới 7:30. Thì những hội thảo thí dụ giống như là nếu mà phụ huynh có con em trong chương trình đặc biệt thì mình có những cái nguồn hỗ trợ giới thiệu các nguồn hỗ trợ cho chương trình giáo dục đặc biệt, hoặc là kế hoạch chuyển tiếp cho cá nhân cho các em trong chương trình đặc biệt, hoặc là giúp các em có những nhu cầu đặc biệt để mà tập tánh ngăn nắp, và các chương trình và dịch vụ phòng chuyên trách về phục hồi thể năng và trung tâm của Regional Center cũng có mặt để mà chia sẻ, để mà hỗ trợ cho các em trong chương trình đặc biệt. Ngoài ra những em lớp 12 thì mình có những tài liệu tìm hiểu về đại học và các ngành nghề, và các em đã nộp đơn rồi thì bây giờ các em sẽ chọn những trường nào thì cũng có đặc biệt có tiến sĩ là Murphy, là cô học khu trưởng, sẽ chia sẻ với các em làm sao mà chọn trường, cũng như nếu những em nào tham gia thể thao thì cũng có những người tới để mà trình bày cho các em làm sao mà thể thức các em có thể gợi sự chú ý cho những người này để có thể tuyển các em vào những đội thể thao nổi tiếng. Và ngoài ra còn có chương trình tài trợ học vấn, là họ hướng dẫn về FAFSA, làm sao điền đơn FAFSA cho những em lớp 12, cũng như hành trình đến đến thành công, học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ các cựu sinh viên của các cựu học sinh của GUSD. Các em sẽ chia sẻ những cái tiến trình mà các em phải đi qua để các em lên tới đại học. Cho những em lớp 9 thì mình có những điểm nổi bật về các trường CSU, UC để các em hiểu rõ hơn, cũng như tài trợ học vấn, cũng như có những em mà không có giấy tờ thì mình có những cái chương trình AB540 để mà giúp những em học sinh có thể có lệ phí để mà đi học. Và cũng có những cái chương trình học đại học sớm và học lớp đại học trong khi các em còn ở trung học, cũng như cập nhật về tiến trình nộp đơn tại trường CSU, UC. Và những em lớp 6 biết là các em còn trẻ nhưng mà còn nhỏ nhưng mà vẫn không có quá sớm để mà mình bắt đầu kế hoạch cho các em, thì những em này có những cái đề tài như là hãy lập kế hoạch vào đại học ngay từ bây giờ, hoặc là tài trợ học vấn để các em biết trước là có những cái thứ tiền như thế nào mà khi các em tiến đến trung học thì các em còn biết được là các em phải làm như thế nào. Và đây là những cái mà snapshot cũng như những cái mà đại khái theo mình nêu về những cái buổi hội thảo mà quý vị cũng có thể tham gia để có thể tìm hiểu, để hướng dẫn cho con em mình lên đại học. Và Tammy và Linh rất là mong có thể gặp được quý vị trong ngày 11 tháng 3 tại trường Rancho để mình có thể tìm hiểu thêm cũng như để hướng dẫn con em của mình trong cái bước đường tiến lên đại học.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều. Chúng ta còn một phút nữa thì nói vắn tắt lại đó là chúng ta cách buổi hội thảo này gọi là Roadmap to Success sẽ là vào ngày thứ hai, là tuần tới thưa quý vị, thứ hai tuần tới lúc là ngày 11 tháng 3 từ 4:30 chiều cho tới 7:30 tối, và cái tựa đề của cái hội thảo này là con đường tiến lên đại học. Như Tammy vừa chia sẻ, có rất là nhiều chi tiết để mà giúp cho quý vị, giúp đỡ cho con em thành công trong vấn đề học vấn và tiến lên đại học. Sẽ có những vị cố vấn của học khu Garden Grove đến để chia sẻ những chi tiết này. Và đặc biệt cho năm nay đó, thì chúng tôi mời được 4 trường đại học. Đại học Cal State Fullerton, Đại học Dominguez Hill, cũng như là Đại học UCLA, là UC Los Angeles và UC Irvine đến để chia sẻ những cái điểm nổi bật của trường của họ, hay là những cái điều kiện để mà ghi danh cho những trường đại học Cal State hoặc là UC. Và Tammy cũng nói là về những cái tiền tài trợ học vấn và học bổng. Quý vị tại vì cái mẫu đơn đó có rất là nhiều cái thay đổi cho năm nay. Mà quý vị nào mà có con em đang ở trên trung học đó, những chi tiết này cũng rất là quan trọng để mà quý vị tìm hiểu thêm, để mà giúp đỡ cho con em mình ghi cái mẫu đơn này. Và quý vị nào mà đang có con em đang học từ lớp 9 đến lớp 11 mà cần điền cái đơn để nộp cho đại học, và cần viết những cái bài gọi là personal insight question, là giống như là essay đó thưa quý vị, để mà nộp đơn cho những cái trường đại học 4 năm như là UC đó, thì cũng có một vị cố vấn để giúp đỡ cho con em quý vị hiểu thêm cái cách viết những cái bài văn nó như thế nào thưa quý vị. Cho nên tất cả những chi tiết này rất rất là quan trọng, và chúng tôi chỉ có tổ chức một năm một lần thôi, đó là vào ngày 11 tháng 3, là vào ngày thứ hai, từ 4:30 chiều và 7:30 tối. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc hay là quý vị cần thêm chi tiết đó, quý vị có thể gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Và quý vị nhớ nha, ngày 11 tháng 3 là ngày thứ hai ở trường Rancho Alamitos High School, và quý vị cần cái địa chỉ, quý vị có thể gọi cho Văn phòng Giao tế Cộng đồng. Và quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kế tiếp trên đài Radio Bosa là vào ngày 27 tháng 3, tức là vào ngày thứ tư luôn quý vị, từ 7:00 cho tới 8:00 tối, để tìm hiểu thêm về những cái tiêu chuẩn mới của tiểu bang California mà con em của chúng ta trong nay mai, trong tháng này sẽ thi. Và cô tiến sĩ Melissa Say sẽ đến để chia sẻ những cái chi tiết về tiêu chuẩn mới của tiểu bang California nó như thế nào. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn chị Minh Phượng, anh Chí Thiệu, và cảm ơn cô Lisa Nguyễn đã đến với chương trình Radio Bosa của chúng tôi tối nay để chia sẻ những cái chi tiết quan trọng này. Can you say goodnight to our listening audience?
Yeah, yeah. So thank you so much, Lynn, for inviting me here, and good night to our listeners, and good night.
Nói đại tiếng Việt một chút cho quý vị nghe.
Yeah, cảm ơn chị Lynn đã mời em tới đài Radio Bosa tối hôm nay.
Yeah.
Nên em muốn kính chào quý vị vì được một buổi tối đẹp.
Yeah, cảm ơn.
Tammy. Yeah, cảm ơn.
Tammy xin kính chào quý vị và mong được gặp quý vị vào ngày tối thứ hai.
Yeah. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào tạm biệt quý vị, và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Cảm ơn cô Linh, cảm ơn cô Tammy, cũng như là đặc biệt cảm ơn vị khách mời tối nay là cô Lisa Nguyễn. Và không biết bên ngoài còn mưa hay không, mà nếu các cô có lái xe về nhà thì Minh Phương kính chúc ba cô, tam cô nương về lái xe thật là an toàn. Và hẹn gặp lại trong tháng 3, cuối tháng này, để trở lại với chương trình của Học khu Garden Grove.